Trên màn hình là bức ảnh cuối cùng của chuyến bay 571. Những người trong tấm hình đều rất là vui, cười và nhìn thẳng vào máy ảnh. Nhưng không ai biết rằng họ sắp sửa trải qua một trải nghiệm kinh khủng. Nhưng mà trước khi đến với số của ngày hôm nay, với những ai lần đầu tiên đến với kênh của tôi thì xin chào. Tôi là Lê Vũ. Podcast có phiên bản video ở trên YouTube và phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Email của chương trình đó là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là idvuofficial@gmail.com. Giờ thì hãy cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. 3 giờ 30 phút chiều ngày 13 tháng 10 năm 1972, một chuyến bay gồm 45 hành khách bay qua vùng núi Andes trên chuyến bay 571. Chuyến bay bao gồm các thành viên của đội bóng rugby Old Christian ở Uruguay, tuổi từ 18 tới 26. Ngoài ra thì còn có tiếp viên, phi công, một vài cầu thủ còn mang người thân đi cùng để cổ vũ. Chuyến bay dự định sẽ bay từ Montevideo ở Uruguay và sẽ bay tới Santiago ở Chile để thi đấu. Khi đang bay, phi công kiểm tra với nhân viên ở dưới mặt đất. Họ tin rằng sắp tới nơi nên muốn hạ độ cao. Nhân viên cũng xác nhận là máy bay đang hạ dần và chìm vào trong các đám mây. Bỗng dưng máy bay lắc mạnh, tất cả mọi người để bám lấy ghế, bám chặt lấy một thứ gì đó để giữ thăng bằng. Những phi công có kinh nghiệm sẽ biết là không bao giờ bay qua vùng núi Andes vào buổi chiều vì thời tiết nóng kèm lạnh, hết sức nguy hiểm để bay vì nó sẽ tạo ra những đợt sóng gió hết sức nguy hiểm. Nhưng vì phải đến đúng ngày để chuẩn bị thi đấu, các cầu thủ tạo áp lực lên phi công nên chuyến bay đã khởi hành vào lúc 2 giờ 18 phút chiều. Thay vì bay thẳng từ trạm nghỉ Mendoza tới Santiago, họ đi vòng để tránh núi. Khi máy bay vẫn đang ở trong mây, lắc mạnh, mọi người đang bám chặt lấy ghế ngồi. Tiếp viên ra và đảm bảo mọi chuyện vẫn đang ổn và thông báo rằng chúng ta sắp hạ cánh. Khi máy bay hạ thấp ở dưới tầng mây, thay vì nhìn thấy sân bay ở ngoài cửa sổ, họ nhìn thấy họ cách đỉnh núi chưa tới 5 mét. Khi nhận ra điều này, tất cả mọi người nhắm mắt thật chặt, bám lấy thật chặt vào ghế ngồi và chuẩn bị tinh thần. Họ biết rằng máy bay sắp sửa đâm. Máy bay kêu lắc thật lớn, các phi công lấy hết sức cầm tay lái kéo mạnh về phía sau, chỉ hy vọng rằng họ sẽ thoát nạn. Nhưng không, điều đấy không xảy ra. Cánh máy bay đâm vào núi, gãy tung ra khỏi phần thân. Đuôi máy bay cũng bị gãy khỏi phần thân, áp lực ngay lập tức hút mất 2 tiếp viên và 3 cầu thủ ra khỏi cabin. Máy bay đâm vào núi nhưng may mắn là trước đó lộn vài vòng rồi trượt dài theo đường tuyết thay vì nổ tung. Máy bay trượt theo đường tuyết và dừng hẳn lại ở thung lũng ở giữa Chile và Argentina. 12 người đã chết ngay lập tức, bao gồm cả phi công. Số còn lại bị thương từ sức nhẹ từ thương nặng. Họ cố gắng cởi dây an toàn, giúp đỡ những người yếu hơn. Hai thành viên 19 tuổi của đội bóng là Gustavo Sabino và Roberto Canessa, học năm nhất ngành y, cố gắng giúp mọi người ổn định và băng bó vết thương. Đội trưởng đội bóng là Marcelo Perez, 25 tuổi, chủ động hỏi hai mọi người xem có ổn hay không. Trên máy bay còn có một gia đình 3 người, một cầu thủ đi cùng mẹ và em gái. Không may người mẹ chết ngay khi đâm. Người em gái bị chấn thương, máu chảy một vũng từ trên đầu. Và bản thân người cầu thủ bị lao ra khỏi ghế ngồi, bay ra trước cabin và chết ngay tại chỗ. Bắp chân của một hành khách 22 tuổi khác bị kéo rách rời ra khỏi chân, phần thịt và bắp quấn quanh ống đồng. Cầu thủ Enrique Platera chậm rãi bước ra cùng với một thanh sắt đâm xuyên qua bụng và xuyên qua lưng. Một người thấy vậy bảo anh không sao vì vẫn đi được nên hãy cùng tôi giúp những người khác trước. Khi Enrique mất tập trung, người này túm lấy thanh sắt, dùng đầu gối đè lên sau lưng và kéo thật mạnh thanh sắt ra khỏi người Enrique, kèm theo 15cm nội tạng. Mặc dù rất đau đớn, Enrique kéo những phần nội tạng quay trở lại bụng và dùng áo phông để cuốn chặt lại ra giúp những người khác trước. Hai phi công thì một người chết ngay khi đâm, người còn lại bị kẹt trong cabin với bảng điều khiển đâm xuyên qua ngực. Anh ta xin uống nước và xin một khẩu súng. Những người sống sót cho uống tuyết nhưng không đưa súng. Đây vẫn chưa phải là phần tồi tệ nhất của câu chuyện. Sau khi tất cả mọi người được mở một kép cứu thì đêm xuống. Với thời tiết lạnh, xung quanh chỉ là tuyết kèm với gió rét, họ đành phải ở trong thân máy bay ôm nhau để sưởi ấm và nằm cạnh các xác chết. Họ cố gắng chặn các khe hở bằng hành lý, vali, nhưng gió thổi quá lạnh nên không ăn thua. Graziella Mariani, một người phụ nữ trung tuổi, mua vé lên máy bay để tới dự đám cưới của con gái, bị kẹt giữa các ghế máy bay cùng với hai chân bị gãy, không thể di chuyển. Bà khóc lóc, gào thét, nói rằng mọi người không phải tìm cách giúp mình mà đang cố giết mình. Gió thổi dữ dội, ai cũng lạnh, chảy máu, có nhiều vết thương. Sabino, đội trưởng của nhóm, nghĩ rằng mình đã ngủ qua đêm, nhưng mà khi tỉnh dậy, nhìn về đồng hồ thì khi đó mới chỉ 9 giờ tối. Sang tới ngày thứ hai, khi mọi người đã tỉnh dậy, họ bàn bạc về tình trạng sống, tìm cách thoát nạn hoặc ít nhất làm thân máy bay phù hợp để sống tạm bợ, chờ được giải cứu. Họ lôi dần các thi thể ra khỏi máy bay từng người một. Và xung quanh không có gì ngoài núi và tuyết. Không có sông, không có động vật, không có dấu hiệu của sự sống, sự văn minh, chỉ là đá, núi và tuyết. Thêm 5 người nữa, chết qua đêm. Còn với những người sống sót, thì các ngón tay tê cóng tới mức chuyển thành màu đen. Một số người còn bị chảy máu ở bên trong cơ thể. Người em gái trong gia đình 3 người sống sót, nhưng kêu khóc thảm thiết, nói rằng chân mình đau và gào lên, mẹ ơi, con muốn về nhà. Người phụ nữ lớn tuổi bị mắc kẹt, còn sống, nhưng khi mọi người cố gắng kéo bà ra thì bà hét lên, đừng chạm vào tôi, các người sẽ giết tôi. Chiều ngày hôm đó, người phụ nữ kêu nhỏ dần, mắt nhắm dần lại và chết trong yên bình. Một người phụ nữ 35 tuổi là Liana làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhóm và không chịu nhận đối xử đặc biệt chỉ vì mình là phụ nữ. Cô tìm tới những chỗ lạnh nhất để nằm. Người duy nhất còn thở mà hiểu rõ về cơ chế của máy bay là kỹ sư, nhưng ông cũng không có nhiều thời gian. Thông thường, các chuyến bay đều có pháo sáng hoặc radio liên lạc phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng trên chuyến bay này thì không có pháo sáng và radio không hoạt động và cần ắc quy. Cơ hội duy nhất là cả nhóm sẽ phải tìm phần đuôi của máy bay, lấy ắc quy, quay trở lại, cắm vào radio và hy vọng sẽ hoạt động được và tìm trợ giúp. Có điều phần đuôi bị mất sau khi va chạm và sẽ rất khó để tìm lại được. Sau khi biết được kế hoạch sẽ là gì, họ tìm kiếm thức ăn ở trên phần thân máy bay. Đồ ăn chỉ có một vài hộp hạnh nhân, bánh quy, rượu và sô-cô-la. Từng ấy đồ ăn không thể nào đủ cho 28 người lớn. Mọi người chỉ được ăn một mảnh vuông sô-cô-la nhỏ cùng với cả một shot rượu. Ngày thứ ba, họ tìm được cách làm tuyết sạch, chảy làm nước uống. Đội trưởng nhóm là người phân chia đồ ăn. Những người khỏe mạnh nhất thì lấy ghế, tạo thành giường, ngủ qua đêm. Chiều hôm đó, có một vài chiếc máy bay bay qua điểm gặp nạn và còn có một vài chiếc cánh hơi ngả một chút. Tất cả mọi người đều rất là vui và hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sắp được cứu, còn mở thêm một chai rượu để uống, ăn mừng. Họ trèo lên thân, dùng son môi và sơn móng tay, viết ký hiệu SOS. Nhưng chiều tối, không một ai tới giúp. Lý do là vì phần thân máy bay màu trắng và nằm ở trên tuyết, nên rất khó có thể nhìn thấy ở trên cao. Mọi người bắt đầu cãi vã, tức giận lẫn nhau và một thanh sô-cô-la bị lấy cắp. Một người nói rằng chúng ta cần phải tìm cách tự mình thoát nạn và tình nguyện đi tìm trợ giúp. Những người còn lại nghi ngờ, nói rằng chúng ta không có đủ nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là không có đủ đồ ăn. Người này không nói gì, nhìn về phía thi thể của phi công và quay lại nhìn về phía mọi người, nói một câu. Họ là những người đưa chúng ta vào tình thế này đúng không? Những người sống sót chia thành hai bên. Một bên lạc quan, nghĩ rằng chúng ta chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa là chắc chắn sẽ có người đi tìm kiếm chúng ta. Một bên còn lại thì nói rằng chúng ta cần phải chấp nhận tình trạng, tự tìm cách thoát và nghĩ rằng bên kia lạc quan thái quá, ảo tưởng. Nhưng mà rời khỏi thân máy bay là điều không thể. Sang ngày thứ 5, 4 người khỏe mạnh nhất tình nguyện đi tìm trợ giúp. Nhưng chỉ sau một tiếng quay trở lại vì quá mệt và đói. Sang tới ngày thứ 8, thêm một người nữa qua đời. Ngày thứ 10, họ tìm được một chiếc radio cá nhân. Họ bắt sóng, nghe đài của phía Chile, xem có ai biết mình mất tích hay không. Nhưng rồi thất vọng vì cả ngày không một ai nói chuyện về chuyến bay mất tích. Tất cả đều đã đói, mệt, rét và không có ai đến cứu. Một người đứng dậy, nói những điều mà tất cả mọi người đều đang nghĩ, nhưng không một ai dám nói. Chúng ta cần phải ăn thịt người chết. Chiều ngày hôm đó, 4 người lôi thi thể ra xa tầm mắt của thân máy bay, cắt từng phần thịt rồi mang ngược lại cho những người khác. Tất cả mọi người đều biết thịt này lấy từ đâu ra, nhưng không ai dám nhìn quá trình lọc thịt ra khỏi thi thể. Roberto Canessa, một trong 4 người lọc thịt, nói rằng đây là bước đầu mất đi sự trong sáng của mình và sẽ không bao giờ quên cảnh dùng mảnh vỡ cửa sổ cắt thịt và biết rằng mình sắp sửa ăn thịt của người chết do chính mình cắt ra. Phần thịt đầu tiên là phần mông, rất là khó cắt vì thịt đã bị đông cứng. Sau khi cắt thịt thì 4 người mang lên thân máy bay, phơi khô rồi gọi mọi người tới ăn. Điều đáng sợ nhất là mặc dù một vài người hút thuốc, có diêm, có bật lửa, nhưng họ không có cách nào để giữ lửa, nên tất cả đều đã phải ăn thịt sống. Đây là cách duy nhất để duy trì sự sống. Sang tới ngày 11, trên radio nói rằng vì thời tiết xấu nên họ sẽ tạm dừng công cuộc tìm kiếm máy bay. Khi nghe được thông tin này qua radio, đội trưởng tuyệt vọng, cúi mặt và khóc lóc. Giờ đây không một ai còn tin vào mình sẽ được giải cứu nữa và họ sẽ phải dựa vào nhau để tìm cách sống sót. Vài ngày tiếp theo, họ làm theo lịch trình, hàng ngày thay phiên nhau cắt thịt từ các thi thể, phơi khô rồi ăn. Sang tới ngày 17, mọi người cảm thấy mặt đất rung chuyển. Trước khi có cơ hội phản ứng thì một vụ lở tuyết xảy ra, chôn vùi thân máy bay và tất cả mọi người ở bên trong. Thêm 8 người nữa chết, bao gồm cả Liliana, và giờ chỉ còn lại 19 người. Những người còn lại vật lộn qua đêm, không có chăn, không có đồ ấm, khó thở, thiếu oxy. Bên ngoài thì bão tuyết, bên trong thì tuyết phủ quanh, không có cách nào để thoát ra. 3 ngày tiếp theo họ đành phải ăn thịt thi thể của 8 người vừa chết để tồn tại, vì thi thể họ đang ăn ở bên ngoài và rất khó có thể ra tới đó. Không thể nấu, không thể phơi khô, họ đành phải ăn thịt sống, ướt và tươi. 4 người khỏe mạnh nhất lên kế hoạch tìm cách thoát nạn khỏi dãy núi, tìm người cứu trợ. Những người còn lại biết cách cắt thịt và giữ thịt khỏi phân hủy. Thi thể được giữ ở dưới tuyết để khỏi hỏng. Mọi người được khuyến khích ăn gan và nội tạng trước vì có nhiều dinh dưỡng. Mỡ được cắt ra, đông lạnh rồi ăn để giữ nhiệt. Ăn từng phần thi thể một. 4 người khỏe mạnh nhất chuẩn bị rời đi thì họ nhận thấy rằng mình không có tất để giữ nhiệt, nên đã dùng mỡ và phần da ở phần khuỷu tay của người chết làm tất. Ngày 15 tháng 11 năm 1972, họ rời khỏi phần thân, bắt đầu di chuyển nhưng tuyết rơi đành phải hoãn. Sang tới ngày 17, họ khởi hành, nhưng một người bị thương nên giờ chỉ còn 3 người. Và khi đi qua tuyết, qua núi thì họ phát hiện được phần đuôi của máy bay. Đây đúng là cứu tinh vì trong đó có áo ấm, có rượu, có nước ngọt, có truyện tranh. Nhưng thứ quan trọng nhất đó là ắc quy. 3 người ngủ qua đêm, tới sáng hôm sau họ tiếp tục đi tìm trợ giúp. Tối đến, họ tìm cách đi ngược lại thì nhận thấy khoảng cách quá xa. Họ quyết định sẽ phải ngủ ở ngoài tuyết qua một đêm, không nơi trú ẩn. Sang ngày hôm sau, vì quá lạnh, họ đành phải quay lại phần đuôi, tính cách để rời đi. 3 người nghĩ rằng trong này có nhiều đồ cần thiết, nhiều đồ ăn, chúng ta nên mang lại cho cả nhóm để cùng sử dụng. Ngoài ra thì mang ắc quy về để thử dùng thiết bị liên lạc cầu cứu. Nhưng khi mang ắc quy về, thiết bị vẫn không hoạt động. Nhưng radio có nói rằng công cuộc tìm kiếm đã tiếp tục. Điều đáng lo là đội tìm kiếm đang tìm người chết chứ không phải người sống. Họ sử dụng camera để chụp lại địa hình ở trên cao. Nhưng đây là năm 1972, phải mất nhiều ngày mới có ảnh. Nên tới khi có ảnh thì những người sống có thể thực sự đã chết. Sáng ngày thứ 60, 3 người khỏe mạnh nhất quyết tâm phải đi tìm trợ giúp bằng được. 5 giờ sáng họ dậy và trèo lên đỉnh núi. Sau 3 ngày thì tới nơi. Nhưng khi nhìn quanh không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của đội cứu hộ, tất cả đều thất vọng. Xung quanh chỉ là núi và tuyết. Nhưng mà khi nhìn kỹ ở xung quanh thì họ phát hiện thấy một đỉnh núi ở phía tây không có nhiều tuyết bao phủ, và họ nghĩ rằng rất có thể đó là nơi mà đội tìm kiếm đang ở. Vậy là họ phải trèo xuống núi, lần theo thung lũng để tới đỉnh núi ở bên kia. Phải mất vài ngày để xuống thung lũng, lần theo đường mòn. Nhưng khi xuống thì họ nhìn thấy sông, nước sạch, có cỏ, có chim. Một người thấy cỏ liền túm cỏ và cho vào mồm. Nhưng điều cần thiết nhất đó là tìm người sống. Khi mà tiếp tục đi thì họ nhìn thấy móng ngựa, cây bị đốn, một vài con bò và một lon súp. Và cuối cùng họ nhìn thấy một người cưỡi ngựa. Họ mừng rỡ, vẫy tay và gào thét to: "Chúng tôi ở đây!" Sau 72 ngày kể từ khi máy bay gặp nạn, 16 người sống sót đều được giải cứu. Câu chuyện của chuyến bay năm 71 đã được làm thành sách và phim. Đó là tất cả những gì chúng ta có. cho số ngày hôm nay. Câu hỏi cho các bạn là, nếu đặt mình vào trong trường hợp của những người sống sót kia, bạn có làm như vậy không? Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Podcast có phiên bản video ở trên YouTube và audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Email của chương trình là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi là Edivu. Giờ thì tạm biệt.